Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại New Zealand và Queensland, Úc. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, tổ chức các sự kiện tại New Zealand để kỷ niệm cuộc tình nguyện ngày 25 tháng 4. Ngày 18 tháng 4 năm 2026, nhiều người đã dừng chân để theo dõi hoạt động luyện công tập thể tĩnh lặng tại Commercial Bay ở trung tâm thành phố Auckland. Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức sự kiện này để kỷ niệm 27 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh. Họ đã trình diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Một số người cho biết, việc chứng kiến sự kiện này khiến họ suy nghĩ về quyền tự do tín ngưỡng và các chủ đề liên quan đến nhân quyền. Các học viên đã nói với mọi người về cuộc bức hại kéo dài hơn 2 thập kỷ của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra sau cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999 tại Bắc Kinh. Điều này đã thu hút sự chú ý của người dân và khiến họ lưu tâm hơn về vấn đề này. Khung cảnh tĩnh lặng của các học viên luyện công tại khu thương mại sầm uất ven biển này đã cho mọi người thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Môn. Nó cũng giúp mọi người hiểu lý do tại sao các học viên đã thỉnh nguyện vào ngày 25 tháng 4 và hiểu được ý nghĩa của sự kiện. Ông Savio Roy và vợ là bà Ivana, hai du khách người Úc đang đi nghỉ, đã bàng hoàng và phẫn nộ khi biết đến cuộc bức hại mà các học viên đang phải gánh chịu. Ông Savio thốt lên, điều này thật kinh khủng, không thể chấp nhận được và vô cùng chấn động. Khi biết về nạn thu hoạch nội tạng, ông nói, nếu điều này do Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn thì lại càng đáng lo ngại hơn. Nhưng trong thế giới ngày nay, có nhiều điều mà người ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin rằng chúng có thể đang xảy ra. Khi các học viên kể cho ông nghe về cuộc tình nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999 tại Bắc Kinh, ông nói, mọi người nên được phép bày tỏ niềm tin của mình một cách ôn hòa. Ông khích lệ các học viên, hãy tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức của công chúng bằng nhiều phương thức khác nhau như mạng xã hội, v.v. để nhiều người hơn nữa biết được sự thật. Đồng thời, các bạn cũng nên thúc giục chính phủ ở các quốc gia hành động theo luật pháp quốc tế. Sau khi xem các học viên luyện công, bà Robin, một người đã nghỉ hưu cho biết, cảm giác rất tĩnh lặng và thư giãn, tôi rất thích. Bà chia sẻ rằng, mặc dù bà chưa bao giờ thử các môn tu luyện như vậy, nhưng gần đây bà rất quan tâm đến việc cải thiện tâm trí và cơ thể của mình. Tôi luôn bị thu hút bởi những bài tập nhẹ nhàng như thế này. Loại hình tập luyện này giúp tôi tĩnh tâm. Khi biết Pháp Luân Công giảng nguyên lý chân thiện nhẫn, bà nói, tôi yêu những giá trị này, mọi người đều nên tuân theo chúng. Khi các học viên mô tả cách họ bị bức hại, bà bày tỏ sự đồng cảm và tầm quan trọng của việc thể hiện quyền lợi của một người một cách ôn hòa. Mọi người đều nên có quyền bày tỏ suy nghĩ của mình một cách ôn hòa, và họ không nên bị đàn áp vì điều này. Tin tức thứ hai, cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 là một tấm gương sáng về kháng nghị ôn hòa. Ngày 18 tháng 4 năm 2026, các học viên đã tổ chức một sự kiện trên quảng trường Brisbane để kỷ niệm 27 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh. Họ đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, trưng bày các biểu ngữ và giảng chân tướng của bức hại cho những người đi ngang qua. Mọi người đã dừng lại và dõi theo các học viên luyện công. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một người cho rằng cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 là một tấm gương sáng ngời về kháng nghị ôn hòa. Mọi người đã trò chuyện với các học viên và biết được rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt 27 năm qua. Nhiều người đã cảm ơn các học viên vì đã tổ chức các hoạt động và cho họ biết về Pháp Luân Đại Pháp. Hai anh Aidan King và Sydney Crick là sinh viên của Học viện JMC. Họ đã trò chuyện với các học viên và biết được rằng nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp là chân thiện nhẫn. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại các học viên ở Trung Quốc và thu hoạch nội tạng của họ. Anh Aidan nói rằng điều này thật kinh khủng. Trước đây anh đã từng nghe nói về cuộc bức hại nhưng không biết chi tiết. Anh muốn tìm hiểu thêm về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Anh đã nhận các tờ rơi và cuốn sách mỏng, đồng thời cho biết anh sẽ tra cứu thêm về chủ đề này vì việc biết rõ sự thật là rất cần thiết. Anh cũng sẽ kể cho bạn bè nghe về chuyện này. Đây là lần đầu tiên anh Sydney nghe nói về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn cho tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Anh đã sửng sốt và cho rằng việc biết được điều này là vô cùng quan trọng. Anh cảm ơn các học viên vì đã tổ chức những hoạt động này. Ông Joshua Hai Ahmad đã di cư từ Palestine đến Úc cách đây hơn 30 năm. Trước khi nghỉ hưu, ông từng là giám đốc của một tổ chức bán chính phủ, phụ trách về việc hợp tác và giao lưu quốc tế. Ông đã bị thu hút bởi tiếng nhạc êm dịu khi các học viên luyện công và đã đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cùng cuộc bức hại trên các bảng trưng bày. Ông vui vẻ nhận một tờ rơi và lắng nghe một học viên giải thích lý do họ tổ chức sự kiện. Ông chia sẻ rằng ông rất xúc động trước lòng can đảm mà các học viên đã thể hiện trong cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh. Ông nói, dù bị bức hại tàn khốc như vậy, nhưng các học viên vẫn rất bình hòa. Ông ca ngợi họ và cho rằng cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 là một tấm gương sáng về kháng nghị ôn hòa. Ông cũng nói, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu mọi người sống theo nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Một cặp vợ chồng người Trung Quốc đã dừng lại và đọc các bảng trưng bày. Họ trò chuyện với các học viên và biết được rằng sự kiện này được tổ chức nhằm kỷ niệm 27 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999. Cặp vợ chồng đã nhận lấy tờ rơi và cho biết họ sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên đã giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó bằng cách sử dụng hóa danh. Hai vợ chồng rất vui và nói lời cảm ơn người học viên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi